Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Thật vậy, ông Gioan đến không ăn không uống thì thiên hạ bảo ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì thiên hạ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ngày xưa còn bé, chúng ta có những trò chơi dân gian, dân dã. Còn bây giờ, cũng các em bé không còn trò chơi dân gian, dân dã, mà là trò chơi điện tử. Tôi nhớ ngày xưa, mấy bạn cùng lớp ra đồng chơi đánh khăn, rồi chơi bắn bi, rồi chơi bắt đá dế, rồi chơi đánh cù, rồi nhất là trò chơi thả diều ở ngoài cánh đồng, thú vị lắm. Mấy anh chị em có còn nhớ những cái kỷ niệm ngày xưa không? Cái thời mà ai báo trăn trâu là khổ, trăn trâu sướng lắm chứ, ngồi mình trâu gì vân vân. Hoặc là những cái trò chơi rồng rắn bắt mây gì đó, rồng rắn bắt mây, có cây lúc lắc, có nhà hiển vinh, thầy thuốc có nhà không, vân vân. Hoặc là trò chơi thiên đàng hỏa ngục, hai bên ai khôn thì dại, ai dại thì khôn, đêm nằm như chúa như cha, đọc kinh cầu nguyện kéo xa linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Hoặc là những trò chơi nhảy dây, rồi chơi đánh chuyền, rồi chơi ô quan, chơi tạp lon, vân vân. Những trò chơi dân gian, những trò chơi của tuổi thơ ở đó, nó hồn nhiên. Nó mang tính cách tập thể, tức là chơi chung với nhau. Có những trò chơi mà chúng tôi chia làm hai phe, ví dụ như là chơi tạp lon, ví dụ như là chơi cõng, hay là chơi thiên đàng hỏa ngục, vân vân. Còn bây giờ thì ở trong thành phố, tất đất là tất vàng, cái chỗ nằm còn chưa có, lấy đâu chỗ chơi, chỗ ngồi học không có, lấy đâu mà chỗ thả diều. Cho nên thành phố bây giờ người không là người. Rồi các em có chơi thì suốt ngày ngồi chơi một mình, chứ không có chơi với ai. Chơi một mình trên phím vi tính, trò chơi điện tử, những game show. Rồi có một mình, cứ cặm cặm cụi cụi, bắn rồi giết, rồi thì chém, đi tìm kho báu, rồi đi giết kẻ thù. Toàn những trò chơi bạo lực. Và những cái trò chơi đó làm cho trẻ em nó chỉ còn biết mình với nó thôi. Nó với mình, nó với những cái trò chơi, không còn biết bạn bè, không còn có tương quan gì với ai. Mà nó trở thành bệnh nghiện, nghiện game. Bây giờ có nhiều người làm cha làm mẹ khốn khổ vì đứa con của mình, thay vì nó nghiện đọc sách, thay vì nó nghiện đọc kinh, đó là đi nghiện chơi game. Khi bỏ ăn bỏ ngủ đi chơi game. Có những câu chuyện mà không thể tưởng tượng được, là có những em nó ngồi nó chơi game cả suốt 24/24. Có một gia đình thất lạc một đứa con của mình, đi tìm mãi không thấy đâu cả tuần lễ. Rồi biết là nó bị nghiện game mà, cho nên mới vô mấy cái tiệm internet tìm. Thì thấy một cái đứa nó ngồi, tướng tá thì giống con của mình, nhưng mà cái hình hài, cái mặt mũi thì dường như nó không còn là con của mình nữa. Nó phờ phạc mà nó hốc hác mà nó lờ đờ. Cuối cùng thì đến gần, nhận ra rằng đó là đứa con của mình. Suốt một tuần lễ, ngoài cái lúc ăn, lúc vệ sinh thì nó cứ ngồi nó chơi game suốt như thế đó. Thưa anh chị em, như là một em bé 13 tuổi mà trở thành như một ông lão 81 tuổi. Nên bây giờ những cái trò chơi dân gian, dân dã ngày xưa nó không còn. Mà các em thì cứ suốt ngày cắm đầu vào máy điện tử hay là bấm game tàng vàng, vàng vàng, bắn chích 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 chè. Rồi thì cặp mắt thì cứ dày cộm lên bởi những cái kiến đeo. Vì suốt ngày nó cắm vô màn hình vi tính như vậy. Làm sao mà không hại mắt được? Và làm sao mà nó còn thời giờ nghĩ đến người khác, quan tâm đến người khác? Làm sao mà gia đình còn những bầu khí mà cha mẹ con cái ăn uống rồi nói chuyện rồi giải trí rồi đọc kinh rồi vui chơi được với nhau? Hiếm quá. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy là các trẻ em Do Thái thì cũng giống như trẻ em khác vậy, cũng thường bày trò chơi để giải trí, như là trò chơi đám cưới, đám ma. Với trò chơi này thì các em chia làm hai nhóm. Một nhóm cất một bài ca vui tươi hoặc là buồn bã, thì nhóm bên kia phải làm những cử điệu tương ứng. Bài ca vui tươi thổi sáo thì bên kia phải nhảy múa, hoặc là bài hát đưa đám buồn bã thì bên kia phải đấm ngực khóc than. Nếu bên này ca hát thổi sáo nhưng bên kia không hưởng ứng thì cuộc chơi thất bại. Cho nên Đức Giêsu tôi nghĩ chắc là còn bé, ngài cũng chơi những trò chơi dân gian này, chứ ngài mới biết. Hoặc ít ra thì bây giờ thì ngài cũng có cái mắt quan sát đến cuộc sống của con người, từ người lớn đến người bé, từ em thiếu nhi đến cụ già. Cho nên là khi mà rao giảng lời của Chúa như vậy, ngài lấy những cái ví dụ từ chính trong cuộc sống của con người, làm cho lời của Chúa nó gần, nó sát với cuộc sống của con người, chứ nó không phải xa lơ xa lắc trên mây trên gió. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe thấy khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói: chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa, tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than. Ta thấy từ một cái ví dụ rất là đơn giản, trò chơi của một đám trẻ ngoài chợ, trò chơi đám ma đám cưới ấy, vậy mà Đức Giêsu lấy cái ví dụ ấy để mà ví với cái thế hệ này. Ta thấy từ một chuyện rất đơn giản, rất nhỏ, mà Đức Giêsu đã biết sử dụng nó để giáo huấn, giáo dục con người, để đưa cho con người những cái sứ điệp rất là cao cả, rất là sâu lắng. Cái khéo của Đức Giêsu là như vậy. Thế tôi thấy tuyệt vời. Về phương pháp sư phạm, Đức Giêsu phải là một nhà tâm lý đại tài. Ngài giảng dùng những lời rất là đơn sơ, giản dị, dễ hiểu, để đưa con người ta đến những thực tại sâu lắng, để đưa cho con người ta những cái sứ điệp mà con người cần phải suy nghĩ nhiều. Từ cái đơn giản đó mời gọi ta suy nghĩ sâu hơn. Còn đôi khi chúng ta lại nói những chuyện đơn giản một cách quá cao siêu là người ta chả hiểu gì cả. Chúa Giêsu nói những chuyện cao siêu một cách rất đơn giản là ai cũng hiểu được. Họ hiểu chứ. Có điều là họ có chịu làm hay không chịu làm, có theo hay không theo lại là chuyện khác. Không ai mà nói là tôi không hiểu được. Điều họ cứng lòng, họ khép lòng họ lại, họ cố tình họ nói rằng họ không hiểu thôi. Họ cố tình họ hiểu sai ý của Chúa thôi. Chứ Chúa nói rất đơn sơ, rất giản dị, rất dễ hiểu. Những cái điều tưởng chừng như rất cao siêu. Và chỗ đó tôi đang chịu. Thú vị là cái chỗ đó. Người mà giảng lời của Chúa ngày hôm nay là học được cái cách thức giảng dạy của Chúa thì tôi nghĩ người ta sẽ say mê và nghe lời của Chúa lắm. Qua dụ ngôn trò chơi trẻ em trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã trách cứ người Do Thái đã không nhận ra dấu chỉ thời đại để đón nhận sứ điệp Thiên Chúa, cũng như không hưởng ứng lời mời gọi ăn năn thống hối của Gioan Tẩy Giả. Người Do Thái không nhận ra dấu chỉ thời đại, dấu chỉ mà Chúa gửi đến để họ đón nhận cái sứ điệp của Thiên Chúa, và họ cũng không hưởng ứng lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả là ăn năn thống hối. Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc nơi các trẻ em Do Thái chơi trò chơi, bên này làm cái này thì bên kia phải hưởng ứng làm theo. Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc đó nơi những trẻ em Do Thái chơi trò chơi đó để khiển trách người Do Thái. Chắc cái điều gì? Là khi mà Gioan Tẩy Giả đến, ông không ăn, không uống, thì họ bảo ông ta bị quỷ ám. Còn khi Đức Giêsu đến thì sao? Gioan Tẩy Giả không ăn, không uống, thì ông bảo là quỷ ám. Vậy bây giờ Đức Giêsu đến, Ngài cũng ăn, cũng uống, và hòa đồng với tất cả mọi người, kể cả các tội nhân, thì họ lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Chúng ta thấy điều ấy tỏ cho mọi người cái thái độ khép kín của người Do Thái. Khiến cho tâm trí của họ không mở ra được để đón nhận sứ điệp thống hối, để được cứu rỗi. Con người đến cũng ăn cũng uống thì bảo là tay ăn nhậu. Gioan Tẩy Giả đến không ăn không uống thì bảo là bị quỷ ám. Chúng ta thấy lòng dạ của con người khi mà nó đã khép kín lại, khi mà nó đã chai cứng lại, khi mà nó đã đầy những cái thành kiến thì không cách chi mà khoan thủng được cái tảng bê tông đấy. Ngày hôm nay dù là bê tông cứng mấy, người ta cũng có máy khoan bê tông. Sắt thép cứng cách mấy, người ta cũng có thể cắt được, mài đẽo được. Nhưng mà lòng dạ con người mà nó đã cứng rồi thì chẳng cách nào mà lay chuyển được. Khi mà nó đã đầy cái thành kiến, khi mà họ đã nhất định không muốn nghe, không chịu nghe, mà có nghe cũng không muốn hiểu, không chịu hiểu, mà có hiểu cũng không muốn làm, không chịu làm, thì lúc đó Chúa cũng chẳng thể làm gì được. Không phải là vì Chúa bất lực, nhưng mà vì Chúa tôn trọng tự do của con người. Chúa không bao giờ ép con người phải nghe, phải theo, phải làm. Luôn luôn là một lời mời gọi yêu thương. Luôn luôn là để cho người ta có lý trí, biết suy nghĩ, biết suy xét, biết đắn đo đâu là đúng, đâu là sai, đâu là phải, đâu là trái, đâu là thật, đâu là giả. Mà làm sao người ta có thể biết được, phân định được một cách rõ ràng, một cách minh bạch điều đúng, điều sai, điều trái, điều phải, nếu mà lòng họ chất chứa đầy những thành kiến, nếu mà trái tim của họ cứ cứng nhắc không muốn thay đổi gì cả, đầu của họ đầy ngắt rồi, để ngắt những thành kiến, để ngắt những cái tôi, để ngắt những cái cao ngạo, như là một cái hàng rào cản không cho bất cứ một tư tưởng nào, một lời nói nào của Chúa xuyên qua cái đầu óc của họ, xuyên vào trong trái tim của họ. Họ dựng một hàng rào bất khả xâm phạm, thưa anh chị em, ghê gớm quá. Con người ngày xưa là như thế, con người ngày nay nào có khác gì đâu. Khi mà ta đã có thành kiến với ai rồi, thì dù họ có làm gì đi chăng nữa, ta cũng nhất định không nghe, không hiểu, không đón nhận. Người ta làm cách này, ta cũng chê. Người ta làm cách khác, ta cũng trách. Không làm thì bảo lười, bảo thụ động. Hăng hái mà làm thì chê là lăng xăng, thì chê là thiếu nội tâm, thiếu chiều sâu, chỉ thích bề ngoài. Làm cũng chết, không làm cũng chết, thưa anh chị em. Con người ta đáng sợ thật, khi mà tâm trí họ đã khô cứng, khô đặc lại rồi, chất đầy những thành kiến rồi. Không ai có thể nói họ mà ta nói gì cũng chết, mà không nói cũng chết. Không nói thì bảo khinh người, nói thì bảo lắm lời, dạy khôn. Chào cũng chết, không chào cũng chết. Chào hỏi họ thì họ lại bảo là hình thức giả tạo. Không chào họ thì họ bảo mình là khinh người, cao ngạo. Nói thì họ bảo lắm lời, dạy khôn. Không nói thì họ bảo chẳng có biết cái gì cả, thụ động, tiêu cực, bất mãn, chống đối, ngầm, vân vân. Đấy, ta thấy rằng Chúa Giêsu đã bị người ta đối xử như vậy. Thì chúng ta ngày hôm nay khi mà theo Chúa, làm sao mình tránh khỏi miệng lưỡi người đời? Làm sao mình tránh khỏi dư luận quần chúng? Ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê, béo thì chê béo trục béo tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Đức Giêsu, ngôi lời nhập thể, xuống thế làm người như chúng ta, khước từ tất cả những vinh quang của Thiên Chúa mà đáng lẽ Ngài có được. Ngài khước từ hết tất cả để xuống thế làm người, mặc lấy xác phàm, sống như là một người nô lệ ở giữa chúng ta, chấp nhận thân phận con người mọi đàng, chỉ trừ tội lỗi mà thôi, gần gũi với mọi người. Ấy vậy mà người ta lại chắc rằng đây là tay ăn nhậu, vì Đức Giêsu người ta mời đến nhà dùng cỗ, dùng cơm, Ngài sẵn sàng. Đến nhà của Gia-kêu, đến nhà của Simon, đến nhà của Maria Magdalena, trong bữa tiệc để cho cái người phụ nữ đến rửa chân mình bằng nước mắt, lau bằng tóc, không từ chối bất cứ một ai, không loại trừ bất cứ một ai, thì lại bị chê rằng tay ăn nhậu, bị chê rằng bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Bạn bè của Chúa là quân thu thuế, bạn bè của Chúa là phường tội lỗi. Đó là những người bị xã hội lên án, đó là những người bị anh em loại trừ, đó là những người bị người ta khinh chê. Quân thu thuế tiếp tay với ngoại bang lạm thu, phường tội lỗi, có gì mà phải cần phải chơi với họ. Ấy vậy mà Đức Giêsu gần gũi, vì sứ mạng của Ngài là đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Quân thu thuế ấy, cái phường tội lỗi ấy, là những gì đã hư mất, là những con chiên lạc đấy. Ngài phải đi tìm cho bằng được lòng thương xót của Ngài, trái tim của một người mục tử nhân lành thổn thức vì quân thu thuế, vì phường tội lỗi ấy. Ta là những người trong sạch, ta là những người đạo đức, ta là những người tốt lành, cho nên ta sợ dính đến cái quân thu thế, đến phường tội lỗi lắm, phải không? Ta sợ chơi với người hủ đó rồi nó giơ tay giơ chân mình, đúng không? Nó ảnh hưởng đến cái đạo đức của ta, đúng không? Nó ảnh hưởng đến thanh danh của ta, đúng không? Vì sợ ảnh hưởng đến đạo đức, vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh, cho nên ta ở trong tháp ngà của mình, ta ở trong cái vòng đạo đức của mình, mà không dám ra khỏi nhà thờ, không dám xuống phố chợ, không dám xuống gầm cầu, không dám xuống những hang cùng ngõ hẻm, không dám đến những vùng sâu vùng xa, những vùng mà thăm thẳm chiều trôi. Ở đó có những con người lang thang lếch thách, ở đó có những con người tội lỗi, xì ke, ma túy, gái điếm, bụi đời, đi hoang. Những quân thu thuế, những phường tội lỗi ngày hôm nay đang cần đến những con người của lòng thương xót Chúa đến với họ. Ta sợ dư luận, ta sợ người đời, ta sợ mất tính tốt của mình, ta đâu có dám đến với họ. Đến với họ, chơi với họ, gần gũi với họ, chia sẻ với họ, và nhất là giới thiệu cho họ một đấng giàu lòng thương xót. Mà làm sao dắt họ đến với lòng thương xót, làm sao giới thiệu cho họ về lòng thương xót, nếu mà mình không được đánh động bởi lòng thương xót mà đến với cái con người ấy, bất chấp dư luận, bất chấp bị hiểu lầm, bất chấp bị nghi ngờ, bất chấp bị kết án. Dám không thưa anh chị em? Dám không? Đức Giêsu đầy khôn ngoan, đầy quyền năng kia mà cũng không tránh khỏi miệng lưỡi dư luận, thì tại sao mà ta ngại, ta sợ? dư luận quần chúng mà không dám xả thân vì tin mình, mà không dám dấn thân đem lòng thương xót của Chúa đến cho anh chị em mình. Đây là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa không bị khựng lại bởi bất cứ rào chắn nào. Hãy nhớ điều đó. Chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa không bị khựng lại bởi bất cứ thứ rào chắn nào. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vẫn thể hiện và biện minh nơi cách sống của Gioan Tẩy Giả, nhất là nơi lời nói, việc làm của Chúa Giêsu. Cách sống của Gioan Tẩy Giả cho người ta thấy được sứ điệp mà Thiên Chúa muốn nói với họ, lời mời gọi sám hối quay trở về. Ta là tiếng kêu trong hoang địa. Thời đại Thiên Chúa đã gần kề rồi. Qua cách sống của mình ngày hôm nay, mình chứng minh cho mọi người thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa là như thế nào. Qua lời nói việc làm của Đức Giêsu, cho mọi người thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa như thế nào. Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động, sẽ thuyết phục hoặc lên án tùy theo thái độ con người, đón nhận hoặc khước từ. Nếu họ đón nhận thì họ được cứu độ. Nếu họ khước từ thì tự họ lãnh lấy cái hậu quả của sự khước từ ấy. Quả thật, như Đức Giêsu đã nói với người Do Thái, đặc biệt là các vị lãnh đạo Do Thái vẫn cứng lòng, dù đã chứng kiến các phép lạ và đã nghe lời Đức Giêsu rao giảng. Những kẻ tự nhận mình là sáng mắt thì đã bị mù trước ánh sáng của Thiên Chúa. Những người lãnh đạo Do Thái thời đó, họ đã chứng kiến các phép lạ của Chúa Giêsu là một cái nhãn tiền chứ, họ đã nghe lời Chúa Giêsu rao giảng chứ, ấy vậy mà nhất định chống đối, nhất định không tin, nhất định không nghe. Họ là những kẻ tự nhận mình là sáng mắt, tự nhận mình là thông luật, tự nhận mình là con cái của Thiên Chúa. Ấy mà họ lại bị mù trước ánh sáng của Thiên Chúa. Còn những người ý thức mình mù lòa, có nghĩa là nhận biết mình là tội nhân, là phương tội lỗi. Những con người hèn mọn, hèn hạ, tội lỗi yếu đuối ấy đã nghe lời rao giảng mà sám hối, thì người ta tưởng rằng họ đang mù tối ở trong tội lỗi, họ lại được sáng ra, có nghĩa là được tha thứ, được cứu độ. Thưa anh chị em, sự khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa không bị khựng lại bởi bất cứ thứ rào chắn nào. Điều ấy chúng ta thấy rõ trong chương trình cứu độ mà Thiên Chúa muốn thể hiện qua lòng thương xót của Ngài. Khi mà Ngài trao cho Faustina, một người nữ tu hèn mọn, yếu đuối, quê mùa, không học thức, thực hiện cái chương trình là loan truyền lòng thương xót Chúa đến cho toàn thế giới. Thì Faustina sợ hãi lắm, thấy khó khăn lắm. Trong nhật ký lòng nhân hậu Chúa nơi linh hồn tôi, Faustina ghi lại những trăn trở, những thách đố và sự xác tín về chương trình cứu độ của lòng thương xót Chúa trước sau gì cũng thực hiện được. Có những lúc Faustina run rẩy sợ hãi, thấy rằng bao nhiêu chống đối, bao nhiêu cản trở. Chúa nói Faustina, đừng sợ, chương trình của ta đã như thế thì sẽ thực hiện được như thế, bất chấp mọi chống đối. Bây giờ, hoặc có những lúc con thấy những chương trình ấy dường như là bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng không đâu. Nhưng không đâu, nhìn bề ngoài như thế. Nhưng mà trước sau gì, chương trình ấy phải thực hiện theo đúng như là dự định của ta, kế hoạch của Thiên Chúa. Không có một quyền lực thế gian nào có thể ngăn cản được. Số 585, Faustina ghi lại. Ngày 8 tháng Giêng năm 1936, khi đến gặp Đức Tổng Giám mục Jasikowski, tôi thưa với Ngài rằng, Chúa Giêsu yêu cầu tôi hãy khẩn cầu lòng thương xót Chúa cho thế giới, và Người còn muốn có một hội dòng để cầu khẩn lòng thương xót cho thế giới. Tôi xin Ngài ban phép cho tất cả những điều Chúa Giêsu đang yêu cầu tôi. Đức Tổng Giám mục đáp rằng, nay chị, về vấn đề cầu nguyện, tôi ban phép, và thậm chí còn khuyến khích chị hãy cầu nguyện hết sức cho thế giới, và khẩn nài lòng thương xót Chúa, vì lòng thương xót Chúa là điều tất cả chúng ta đều cần thiết. Và tôi tin rằng, cha giải tội của chị chắc chắn cũng không cấm chị cầu nguyện với ý chỉ này. Nhưng, này chị, về vấn đề hội dòng mới, chị hãy chờ đợi một thời gian nữa, để mọi sự có thể thuận lợi hơn. Điều này tự nó là tốt, nhưng không cần phải vội vàng. Nếu đó là thánh ý Thiên Chúa, thì sẽ được thực hiện, dù sớm hoặc muộn hơn một chút. Tại sao lại không được nhỉ? Hiện đã có nhiều hội dòng khác nhau. Hội dòng này cũng sẽ ra đời nếu Thiên Chúa muốn như vậy. Chị ấy hoàn toàn an tâm. Chúa Giêsu có thể làm được mọi sự. Chị hãy nỗ lực sống kết hợp mật thiết hơn với Thiên Chúa và đừng nản lòng. Những lời này làm tôi ngập tràn niềm vui. Khi tôi rời tòa tổng giám mục, tôi được nghe những lời này trong linh hồn. Để củng cố tâm trí con, cha nói qua các vị đại diện của cha phù hợp với những gì cha đòi hỏi con. Nhưng con hãy biết rằng, điều này sẽ không phải luôn luôn như vậy đâu. Người ta sẽ chống đối con trong nhiều việc, và qua đó, ân sủng cha sẽ tỏ hiện nơi con. Và đó là bằng chứng hiển nhiên cho thấy, vấn đề này chính là hoạt động của cha. Riêng với con, đừng sợ gì hết. Cha luôn ở với con, hỡi ái nữ của cha. Con hãy biết điều này, mọi thụ tạo, dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của cha. Anh chị em nghe rõ, mọi thụ tạo dù biết hay không biết, dù muốn hay không muốn, họ luôn luôn làm trọn thánh ý của cha. Và số 788, Faustina ghi lại. Trong khi tôi đang thư chuyện với Thiên Chúa ẩn thân, Người cho tôi nhìn thấy và hiểu rằng không nên quá ưu tư và sợ hãi về những khó khăn có thể gặp phải. không nên quá ưu tư và sợ hãi về những khó khăn có thể gặp phải. Con hãy biết rằng cha ở với con. Cha tạo ra những khó khăn và cha vượt qua những khó khăn. Trong một thoáng, cha có thể thay đổi một tâm địa thù nghịch thành một tâm trạng thuận lợi cho công cuộc này. Chúng ta thấy Chúa cho phép những khó khăn xảy đến, gọi là Ngài tạo ra, và Ngài cũng vượt qua những khó khăn. Và chỉ trong một thoáng thôi thì Thiên Chúa có thể thay đổi một tâm địa thù nghịch thành một tâm trạng thuận lợi cho công cuộc này. Điều này tôi chứng rất nhiều. Trong 5-6 năm mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, có nhiều vị, nhiều người, nhiều đấng chống đối, không chấp nhận, tưởng rằng không thể vượt qua cái ải này, tưởng rằng không thể xuyên thủng bức tường bê tông cốt thép này. Ấy thế mà, chỉ một biến cố thôi, chỉ một sự kiện nhỏ nào đó thôi, chỉ một chốc một thoáng thôi, Thiên Chúa thay đổi những con người chống đối ngày xưa ấy, bây giờ lại trở thành người hân hoan, nhiệt tình, đón nhận sứ điệp lòng thương xót Chúa, cho phép và tích cực cộng tác để loan truyền lòng thương xót Chúa. Rất nhiều chuyện như vậy, thưa anh chị em. Có dịp chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị em về điều ấy. Số 1153, Fustina ghi lại. Ngày 23 tháng 6 năm 1937, khi tôi cầu nguyện trước thánh thể, các đau khổ phần xác của tôi cũng đột nhiên chấm dứt, và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con xem, cha có thể ban mọi sự cho con trong một giây phút. Cha không bị giới hạn bởi bất kỳ luật nào. Ngày 24 tháng 6, sau khi hiệp lễ, tôi được nghe những lời này: Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết trong một giây phút, cha có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này. Sau những lời này, một ánh sáng phi thường lưu lại trong linh hồn tôi, và những yêu sách của Chúa đối với tôi dường như quá đơn giản, đến độ một đứa trẻ cũng có thể thực hiện được. Lời Chúa nói với Faustina: Con hãy biết rằng trong một giây phút thôi, cháu có thể ban cho con mọi sự cần thiết để hoàn thành công việc này. Nào, thưa anh chị em, giờ đây mình còn gì để lo lắng, còn gì để bối rối, còn gì để sợ hãi nữa không? Trước những trở ngại, trước những khó khăn, trước những thử thách, không. Chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa không bị khựng lại bởi bất cứ thứ rào chắn nào. Đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra những dấu chỉ thời đại, để khôn ngoan đón nhận sứ điệp của Chúa. Mà Chúa nói, đây là dấu chỉ cuối cùng cho thế giới, cho nhân loại này, đó là mặc khải về lòng thương xót của Chúa. Vì nhân loại ngày hôm nay, như Đức Giáo Hoàng John Paul II nói, không còn nguồn hy vọng nào ngoài việc tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Xin cho thế giới này, cho nhân loại ngày hôm nay đón nhận sứ điệp ấy, sứ điệp của lòng thương xót Chúa, để canh tân đổi mới cuộc đời của mình, thực sự đón nhận lòng thương xót Chúa vào trong tâm hồn mình, để được Chúa xót thương, để được Chúa tha thứ, để được Chúa chữa lành, hầu ta cũng trở thành người giới thiệu lòng thương xót Chúa cho anh chị em khác bằng chính hành động của mình, bằng những việc thực hành lòng xót thương, vì đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động. Amen.